Phần thứ hai. Một, Harris và Negoro. Tuy nằm nhưng Dixon trằn trọc không sao ngủ được. Chàng thuyền trưởng trẻ nghĩ ngợi miên man. Làm thế nào để mọi người an toàn, trước hết là chống lại những mưu mô hãm hại, thậm chí lộ ra là bán tất cả làm nô lệ của Harris. Rồi làm thế nào, bằng cách nào đưa được mọi người về lại quê nhà? Phải bàn với mọi người thấu đáo. Và Tom, Hercule, Austin, Bart, những con người chất phác, kháo vác, năng động với một quá khứ buồn tuổi nô lệ. Nghĩ đến hai từ khủng khiếp, nô lệ, trong đầu Dixon lại hiện ra cả một lịch sử đau buồn, một quá khứ nhơ nhớp trong lịch sử loài người. Buôn bán nô lệ là màn khởi xướng của người Bồ Đào Nha. Khi đó bọn thực dân châu Âu xây dựng rất nhiều trang trại và các mỏ vàng ở châu Mỹ để khai thác tài nguyên nơi đây. Để có nhân công, họ bắt cưỡng ép người da đỏ ở đó làm việc một cách nặng nhọc và bị đối xử một cách tàn nhẫn. Tuổi khổ nô lệ đã kịch liệt chống đối và bị hành hạ tàn sát rất thảm khốc. Các chủ trang trại và chủ mỏ cần rất nhiều lao động. Họ nghĩ đến người da đen châu Phi. Năm 1502, đợt nô lệ da đen đầu tiên đến đảo Santo Domingo thuộc Haiti và bị ném về các trang trại. Từ đó việc buôn bán nô lệ ngày càng mở rộng. Lúc đầu, bọn thực dân tự mình tổ chức đội săn người để đi săn bắt nô lệ. Họ cướp phá dọc bờ biển Tây Phi, công khai cướp bắt người. Nhưng đội săn người thường bị người da đen trừng phạt. Bọn thực dân thay đổi phương thức. Chúng dùng súng, đạn, rượu ngọt, vải hoa và một số đồ chơi, hối lộ và câu kết với các tù trưởng bộ lạc để họ tiến hành cuộc chiến tranh săn bắt nô lệ giữa các bộ lạc da đen với nhau. Sau mỗi cuộc chiến tranh, số nô lệ bắt được đem bán. Thế là nô lệ trở thành chiến lợi phẩm của tù trưởng. Những chiến lợi phẩm này được đánh dấu nung đỏ ở trán, ở mặt, dưới sự xua đuổi bằng roi vọt, dẫn họ tới bờ biển. Bọn thực dân mua những thanh niên nam nữ khỏe mạnh, đem họ nhốt vào những căn hầm trong các pháo đài buôn nô lệ ngay bờ biển, đợi tàu buôn đến. Các nô lệ bị đẩy chui ra khỏi hầm và bị lùa xuống tàu. Họ phải sống thời gian dài trong các nhà tù di động đó, chịu đựng một chuyến đi biển đầy khổ ải. Thuyền đi trên biển nhiệt đới rất dài ngày. Trong khoang thuyền, phân và nước tiểu thải ra bừa bãi, hôi thối không chịu nổi. Đôi khi, theo gió lan đi đến mấy cây số trên mặt biển. Nô lệ phần lớn bị bệnh, ăn không no, không được uống nước ngọt, hơi chống đối là bị đánh đập, giết hại. Hằng ngày đều có nô lệ chết đói, chết khát, chết bệnh hoặc bị đánh chết. Xác nô lệ bị quăng xuống biển. Thuyền buôn đến châu Mỹ, nô lệ bị rao bán cho các chủ trang trại, chủ mỏ, sau đó chất đầy hàng hóa do nô lệ làm ra chuyển về châu Âu. Ở các nơi chủ mua về, nô lệ phải làm việc cực nhọc như súc vật dưới sự giám sát của những cai da trắng, lúc nào tay cũng cầm roi đánh thúc làm việc. Ăn uống thiếu thốn, đêm về họ còn bị cùm chân để không trốn được. Thời bấy giờ, người ta gọi thuyền buôn chất hàng hóa rẻ mạt sản xuất ở châu Âu chở sang châu Phi là xuất chuyển. Đem nô lệ mua được ở châu Phi sang châu Mỹ là trung chuyển. Đem sản vật do nô lệ mang về châu Âu là quy chuyển. Trong hành trình vận chuyển tam giác này, người nô lệ là hàng hóa thật sự quan trọng. Theo dự tính, trong hơn 300 năm từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, bọn thực dân châu Âu đã cướp từ châu Phi 15 triệu người. Nếu kể cả số người da đen bị đem đến châu Âu, châu Đại Dương và các đảo ở Thái Bình Dương, châu Phi tổn thất khoảng 100 triệu người. Buôn bán nô lệ tàn nhẫn mang lại sự giàu có kinh khủng cho bọn thực dân châu Âu, đồng thời mang đến cho nhân dân châu Phi tai họa khủng khiếp. Sau hôm Dixon và cả nhóm tìm chỗ trú cuối cùng trong rừng, cách đó chừng 3 dặm, có hai người đang bàn bạc, đó là Harris và Negoro. Chúng ngồi dưới gốc một cây đa lớn, trên bờ một con suối chảy như thác, giữa hai bờ mọc nhiều cây papyrus. Từ đầu câu chuyện, chúng đề cập ngay đến những việc đã làm trong những ngày vừa qua. Negoro nói: "Thế anh đã không thể đưa bọn người của tên thuyền trưởng ranh con vào Angola sâu hơn nữa à?" Harris đáp: "Không, bạn ạ. Đưa chúng vào cách bờ biển 100 dặm cũng là một kỳ công rồi. Từ mấy ngày nay, các anh bạn trẻ Dixon đã nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên, rồi chuyển sang nghi ngờ. Anh Harris ơi, còn phải 100 dặm nữa mới chắc ăn. Tuy nhiên, ta nên để chúng thoát thân. Harris nhún vai, đứng lên nói: "Thoát thế nào được? Có bay đằng trời. 100 dặm đủ rồi. Tôi chuồn đúng lúc, vì nhìn mắt tên thuyền trưởng 15 tuổi, tôi biết nó sắp cho tôi ăn đạn." Negoro nói: "Rồi anh trở về đây à?" Harris đáp: "Phải, đưa chúng vào đến đó không phải dễ. Mấy hôm đầu tôi đã khéo bịa đặt, khiến Dixon tin tưởng khu vực này là thảo nguyên Atacama ở Nam Mỹ, nơi tôi đã có dịp đi qua. Dần dần tôi cũng bí. Sau khi tôi bảo nó hươu cao cổ là đà điểu, tôi ngụy biện kể cũng tai đấy chứ. Rồi tôi không biết bịa gì nữa, vì tôi thấy Dixon không thèm nghe tôi nói nữa. Thế rồi chúng tôi đi đúng vào lối của đàn voi vừa chạy qua. Rồi các ông hà mã lại xuất hiện. Thế có xui không? Cuối cùng tôi không nói được gì nữa, vì lão già da đen nhặt được ở gốc cây nào còng, nào xích của những tên nô lệ bẻ ra để trốn. Chưa kể Dixon hỏi tôi đã kịp thời lên ngựa chuồn nhanh đến đây." Negoro nói: "Tôi đã hiểu rồi. Tiếc là anh không đưa được bọn chúng đi thêm 100 dặm nữa." Harris nói: "Bạn ơi, người ta chỉ làm những gì người ta có thể làm được thôi, bạn ạ." Sau một lúc yên lặng, Harris nói: "Khi tôi tình cờ gặp anh ở cửa sông Longa, nơi tàu Pilgrim đóng, anh chỉ dặn tôi tìm cách đưa bọn đám tàu vào nội địa. Xa chừng nào hay chừng ấy. Anh chưa cho tôi biết tình trạng của anh, Kasanga, trong 2 năm gần đây thế nào. Từ ngày anh rời Kasanga để đưa đoàn nô lệ ra duyên hải theo lệnh của trùm Alves, người ta không thấy anh trở về nữa. Tôi đoán rằng anh đã gặp tàu tuần thám của nước Anh và anh đã bị xử giảo rồi." "Còn xa, anh ơi," Negoro trả lời. Harris nói: "Rồi sẽ đến anh ạ." "Cảm ơn." "Anh phải biết, đó là một may rủi trong nghề. Ngày nay người ta phải liều mạng để hành nghề buôn nô lệ ở biển châu Phi. Sự thật, anh bị bắt à?" Harris tiếp: "Phải, bởi người anh à?" "Không, bởi người Bồ Đào Nha." "Bị bắt trước hay sau khi giao hàng?" "Sau khi giao hàng. Những thực dân Bồ Đào Nha bao giờ cũng làm khó dễ. Họ không muốn có chế độ nô lệ nữa. Tôi bị tố giác, bị theo dõi, rồi bị bắt." "Và bị giam?" "Phải, ở ngục Luanda." Harris kêu: "Trời, bị nhốt trong ngục à? Tôi thà chết treo còn hơn chết mòn trong ngục." Negoro đáp: "Anh phải biết, một khi lên giá treo cổ, người ta không thể thoát thân được. Chứ một khi vào ngục, người ta có thể..." "Thế anh vượt ngục à?" "Đúng thế anh Harris ạ. Vào ngục đúng 15 ngày thì tôi trốn ra được và lên nắp vào trong hầm một tàu Anh đi Auckland ở hải cảng New Zealand. 30 ngày nằm hầm để vượt biên, vất vả lắm anh ạ." "Thế bình thường anh đến New Zealand rồi anh lại từ đó trở về châu Phi cũng bằng cách nằm hầm chứ?" "Không, không. Tìm cách về thông thả hơn. Vì ở đây tôi chỉ muốn trở về Angola làm nghề buôn nô lệ cũ mà thôi." "Phải, nhân tâm ai chẳng yêu nghề mình, vì thói quen." "Trong 18 tháng." Nói xong những từ này, Negoro chợt im bặt. Hắn nắm tay tên bạn và lắng nghe. Rồi hắn hạ giọng nói: "Anh Harris, hình như có tiếng sột soạt ở bụi cây Papyrus." "Đúng thế," Harris đáp, tay với súng lúc nào cũng sẵn sàng nhả đạn. Negoro, hắn đứng dậy, nhìn quanh và hết sức chú ý lắng nghe. "Không có gì cả." Lát sau Harris nói: "Đó là do dòng suối này chảy xiết, ồn ỉ sau mưa giông. Anh đã mất thói quen với những tiếng động của rừng xanh, anh bạn ạ. Nhưng rồi anh sẽ quen lại. Hãy kể tiếp những chuyện phiêu lưu của anh đi. Khi tôi biết quá khứ rõ ràng, chúng ta sẽ nói chuyện tương lai." Negoro và Harris quay lại ngồi dưới gốc đa. Tây Bồ Đào Nha tiếp tục kể: "18 tháng ròng, tôi đã sống vất vưởng ở Auckland. Khi tàu cập bến Auckland, tôi lén lên bờ, không ai biết. Nhưng lúc đó không một đồng xu dính túi, tôi phải làm đủ mọi nghề để sống và đợi dịp trở về. Mãi 18 tháng sau, tôi mới gặp chiếc tàu đánh cá voi tên là Pilgrim ghé bến Auckland." "Rồi tàu đó đưa anh về bờ biển Angola à?" "Chính tàu đó anh Harris à."
"Nhưng theo lời anh bạn trẻ đã gặp tôi, thì tàu đó đâu có muốn cập bờ biển Phi Châu. Có lẽ là một sự ngẫu nhiên đã đưa tàu đó đến đây."
"Việc đó đâu phải là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên có chăng chính là việc tôi đã gặp anh ngay ở địa điểm mà con tàu Pilgrim vừa đắm."
Còn việc cho tàu về hướng Angola này là do ý muốn của tôi, một ý muốn kín đáo và đã thành công. Vì thế bà Weldon và đồng bọn mới phải đặt chân lên bờ biển châu Phi và vào sâu đến 100 dặm. Bây giờ họ có biết là họ đang ở đâu không?
Bây giờ thì cần gì?
Anh sẽ tính thế nào?
Tôi định... Nhưng trước khi nói đến họ, anh cho tôi biết tin tức ông trùm Alves của chúng ta.
Ồ, ông ta vẫn phay phay và sẽ vui mừng khi thấy anh trở về.
Ông ta vẫn ở chợ Pihe đấy chứ?
Không, đã hơn một năm nay, ông ta dọn về Cajonde rồi.
Công việc làm ăn ra sao?
Mỗi ngày một khó khăn anh ạ. À, mình bị kẹt, một bên là nhà chức trách Bồ Đào Nha, một bên là những tàu tuần thám của nước Anh. Họ lùng bắt các lái buôn người rất gắt.
Bây giờ chỉ còn một lối đưa hàng xuống vùng Mosamedes ở phía nam Angola, may ra mới thoát.
Vì thế, hiện nay tại các trại trú chân đều đầy nô lệ, chỉ đợi tàu đi các thuộc địa Bồ Đào Nha thôi. Còn đưa hàng đi qua địa hạt Bensa hay Luanda như trước thì không thể được nữa, vì các tỉnh trưởng không nghe và các khu trưởng cũng không chịu. Thế nên trùm Alves phải quanh vào các làng xa, đổi vải lấy ngà voi hoặc nô lệ. Kết quả vẫn khả quan. Tuy nhiên sau này việc buôn bán nô lệ sẽ không thể hoạt động được nữa. Người Anh mở rộng phạm vi kiểm soát rất nhanh tới trung bộ Phi Châu. Mặt khác, các giáo sĩ ngày càng chống tụi ta. Lại còn tên bác sĩ Livingstone, người ta nói là sau khi thám hiểm miền Hồ Lạch sẽ thẳng đường về Angola.
Trò chuyện đến đây, Harris đã rõ tâm trạng của Negoro rồi, nhưng chưa biết ý kiến y về những người đắm tàu ra sao. Anh hỏi, bây giờ anh định thế nào về bọn chúng?
Negoro đáp, tôi còn định chia làm hai nhóm. Một nhóm bán làm nô lệ, còn một nhóm...
Negoro không nói hết, nhưng qua nét mặt dữ tợn của hắn, người ta có thể biết mưu kế hắn dành cho tớp sau thâm độc lắm.
Harris hỏi, anh định bán những tên nào?
Những tên da đen theo bà Weldon chứ còn ai?
Trong bọn có lão Thơm già quá, bán không được mấy.
Còn bốn tên kia béo khỏe, rất có giá ở chợ Cajonde.
Negoro đáp, đúng lắm, anh sẽ bán được giá đắt.
Những nô lệ gốc ở Mỹ mà gửi sang thị trường Angola thật là của hiếm, sẽ đắt như tôm tươi. Bây giờ chỉ còn việc chiếm đoạt thứ hàng quý giá đó thôi.
Negoro hỏi, việc đó có lẽ khó.
Không bạn ạ, cách đây 10 dặm đang có một đoàn nô lệ cắm ở làng Quanga do một lái Ả Rập tên là Hamis cầm đầu. Hắn chỉ đợi tôi trở về là lên đường đi chợ Cajonde. Vùng đó không có lính tuần tra nên ta dễ bắt bọn Dixen, miễn là bọn này định đi về lối Conga.
Harris nói tiếp, chắc thế, vì Dixen là một tên thông minh, nó sẽ không theo đường cũ để ra bờ biển vì dễ lạc trong những cánh rừng bao la. Tôi đoán thế nào nó cũng theo một dòng sông con đóng bè để ra biển. Nó không còn phương tiện nào hơn nữa. Tôi biết thế nào nó cũng đi bằng lối ấy. Và tất nhiên, nó không ngờ đến vòng lưới của chúng ta đang đợi nó.
Negoro tư lự một lúc rồi nói,
phải, may ra...
Không thể nói là may ra, mà phải nói là cầm chắc mới đúng.
Anh sẽ thấy Dixon sẽ đến đúng chỗ hẹn tưởng tượng của tôi trên sông Quanga cho mà xem.
Nếu đúng như vậy thì chúng ta khởi hành ngay đi. Tôi biết Dixon lắm, nó không chịu chậm trễ một giờ nào. Ta phải đến trước mới được.
Chúng ta đi.
Hai người vừa đứng dậy thì có tiếng sột soạt ở trong bụi cây gần đó. Negoro dừng hắn lại và nắm lấy tay Harris. Chợt tiếng sủa vang lên, rồi một con chó hiện ra trên bờ suối, nhe nanh vọt đến. Harris kêu, "À, con dingo."
Negoro nói, "Lần này nó không thoát tay tôi."
Trong khi dingo nhảy vào Negoro, y giật súng của Harris lùi lại, ngắm và bấm cò. Một tiếng kêu đau đớn đáp lại sau tiếng nổ. Con dingo biến mất trong đám cây con bao phủ bờ suối.
Thấy lá cây còn vấy máu và một vệt đỏ kéo dài trên đám sỏi trắng tinh, y nói, thế là hết đời con quái vật nhé.
Harris chứng kiến hết tấm thảm kịch đó, hỏi Negoro, con chó căm thù anh lắm sao?
Hình như thế, nhưng bây giờ thì nó hết căm thù rồi. Sao nó lại căm thù anh đến như thế?
Ồ, đó là một chuyện cũ cần phải thanh toán giữa nó và tôi.
Chuyện cũ à?
Negoro im lặng. Harris biết Negoro không muốn tiết lộ chuyện riêng nên không hỏi thêm nữa. Một giờ sau, hai tên lần theo bờ suối một đoạn nữa rồi rẽ đường rừng để đến Koenga.
Hai, dấn bước.
Châu Phi, cái tên quá khủng khiếp trong hoàn cảnh hiện tại, cái tên cuối cùng đã thay cho nước Mỹ. Không thể xóa ngay tức khắc trong đầu óc Dixon khi chú thủy thủ trẻ nhớ lại mấy tuần trước đó là để xem tại sao tàu Pilgrim cuối cùng lại cập vào cái bờ biển nguy hiểm này. Tại sao lại vòng mũi Horn và vượt đại dương này sang đại dương khác? Giờ đây, chú tự giải thích tại sao chiếc tàu chạy nhanh thế mà lại tới đất liền lại chậm vậy, vì hành trình đã đi gấp đôi với việc đến bờ biển Mỹ. Dixon nhắc đi nhắc lại, Châu Phi, Châu Phi. Rồi bất chợt, khi cố nhớ lại những việc bất chợt xảy ra, chú thấy là chắc chắn la bàn đã bị làm hỏng. Chú cũng nhớ lại là chiếc thứ nhất đã bị vỡ, dây của máy đo tốc độ đã bị đứt, khiến cho không thể nào xác định được tốc độ tàu Pilgrim. Đúng, chú nghĩ, chỉ còn một la bàn trên buồng lái, một chiếc duy nhất khiến cho không thể nào kiểm tra phương hướng. Và một đêm già Tom kêu lên khiến mình thức dậy, Negoro đã có mặt ở đó, hắn vừa ngã vào la bàn. Chỉ có hắn mới có thể làm hỏng. Sự thật lóe lên trong đầu Dixon, chú đã hiểu những điều đáng ngờ trong hành động của Negoro. Chú đã thấy hắn nhúng tay vào một loạt sự việc dẫn đến việc hỏng thuyền và những mưu toan đáng sợ nữa. Nhưng thằng khốn khiếp này là thằng nào? Nó đã là thủy thủ, dù lúc nào cũng giấu giếm. Liệu có phải nó đã phối hợp việc điều hành bỉ ổi đưa chiếc tàu cập bến Châu Phi? Dù còn những điểm chưa rõ đã qua, nhưng hiện tại thì đã rành rành. Chàng thủy thủ trẻ biết rõ là đang ở Châu Phi và rất có thể trong một tỉnh tai hại ở Angola, cách bờ biển hơn 100 dặm. Chú cũng biết việc phản bội của Harris là không có gì đáng ngờ vực cả. Từ đó có thể kết luận tên Mỹ và tên Bồ Đào Nha đã quen nhau từ lâu. Một sự bất ngờ tai họa đã khiến chúng gắn bó với nhau trên lãnh thổ này, và một kế hoạch đã được bàn định, và kết quả sẽ rất nặng nề với những người bị đắm tàu Pilgrim. Và giờ đây, tại sao có những hành động bỉ ổi này? Có thể thấy Negoro muốn bắt già Tom và các bạn để bán làm nô lệ. Là tên Bồ Đào Nha tìm cách trả thù Dixon vì chú đã đối xử rất đúng với điều hắn thể hiện. Nhưng tên khốn kiếp này muốn làm gì với bà Weldon và chú bé Jack? Nếu Dixon bất chợt nghe thấy cuộc trao đổi giữa Harris và Negoro, chú sẽ biết chúng định làm gì và những hiểm họa nào đe dọa bà Weldon, những người da đen và cả chú nữa. Dixon biết mình đã lạc vào Phi Châu và không còn nghi ngờ gì nữa, Harris là tên lừa đảo. Thực trạng thật nguy ngập, nhưng chàng thủy thủ trẻ không sần lòng. Là thuyền trưởng trên đại dương, Dixon cũng là thuyền trưởng trên đất liền. Sau mấy tiếng đồng hồ suy tính về hiện tại và tương lai với những điều may, cái rủi, và cái rủi nhiều hơn, Dixon đứng phắt dậy không hề nản chí. Ánh mặt trời đã lờ mờ trên những ngọn cây rừng. Dixon đến gần già Tom và nói nhỏ, già đã nghe thấy tiếng sư tử gầm, đã thấy những dụng cụ của bọn buôn người rồi, hẳn già cũng biết đây là Phi Châu. Đúng thế, tôi biết lắm. Vậy già phải giữ kín, đừng nói cho bà Weldon và các bạn biết. Chỉ cần tôi và già biết để lo liệu thôi, già ạ. Vâng, cần phải thế. Chúng ta phải thận trọng hơn bao giờ hết. Ta đang ở trong một xứ lạ, có bọn định hãm hại. Chỉ cần cho mọi người biết rằng chúng ta đã bị Harris phản, để mọi người phải thận trọng hơn, mà đề phòng những toán người da đỏ hiếu chiến. Cậu có thể tin vào sự tận tâm và lòng can đảm của tất cả. Cũng như tôi tin vào thiện chí và kinh nghiệm của già. Già sẽ giúp đỡ tôi. Tôi sẽ hết lòng ở mọi nơi, mọi lúc, cậu cứ yên tâm. Kế hoạch của Dixon là phải rút ngay ra bờ biển càng sớm càng tốt. Mặc dù Dixon biết bờ biển đó thuộc Angola. Ý định này được già Tom tán thành. Nhưng muốn trở ra bờ biển lại phải theo lối cũ hay sao? Dixon nghĩ nếu trở ra bằng đường cũ, tất nhiên sẽ gặp Harris. Thế nào hắn cũng đón đường để sinh sự. Theo Dixon thì chỉ còn cách tìm một con sông để ra biển. Tuy chậm nhưng chắc chắn và không để lại dấu vết gì. Ngoài ra còn tránh được cả thú dữ. Chưa kể cũng tránh bớt được cuộc tấn công của những thổ dân. Thêm nữa,
Dixon và các bạn khi đã ngồi trên một chiếc bè mảng chắc chắn, có súng cũng có thể tự vệ tốt hơn. Tóm lại là cần phải tìm ra một nguồn nước.
Cũng phải thấy thêm tình trạng của bà Weldon và bé Jack, thì loại hình di chuyển này cũng phù hợp nhất. Không thiếu nhân lực để bế chú bé bị ốm. Không có ngựa của Harris, có thể là một chiếc cán để bà Weldon và bé Jack có thể ngồi lên. Nhưng như vậy, mất 2 trong số 5 người mà Dixon muốn tất cả các bạn được tự do trong trường hợp bị tấn công. Tóm lại, vấn đề là phải biết có một dòng sông đi lại được quanh đó hay không. Dixon nghĩ là có, và đây là lý do. Con sông đổ vào Đại Tây Dương, ở nơi thuyền Pilgrim gặp nạn, không thể nào ở quá mặn bắc cũng như quá mặn đông, vì một dãy núi có thể là Cordilleras ở rất gần. Vậy thì con sông đó từ núi đổ xuống hoặc có uống xuống phía nam. Trong cả hai trường hợp, Dixon không chống thì chạy sẽ gặp. Cũng có thể nước con sông ấy có một chi lưu giúp cho những người này di chuyển. Dù thế nào đi chăng nữa, một dòng nước nào đó không còn xa. Quả nhiên tình trạng đất đai trong những dặm cuối của hành trình đã thay đổi. Việc cần nhất là phải biết gần đó có một dòng nước nào khả dĩ đi về được. Dixon nhớ hôm cuối cùng đi với Harris, đoàn người có đi qua một con suối hai bờ nhỡm đỏ vì oxit sắt. Tìm lại dòng suối đó không lâu và không khó khăn lắm. Dixon sẽ theo suối đó để tìm con sông mà thả xuôi bè. Nghe Dixon bàn tính, và Tom cũng cho là không còn cách nào hay hơn nữa. Trời bắt đầu sáng, mọi người lần lượt thức dậy. Bà Weldon nhìn chung quanh rồi hỏi Dixon: "Ông Harris đâu nhỉ? Ta không trông thấy ông ấy." Dixon đáp: "Ông ấy không còn ở đây ạ." "Thế ông ấy đi trước à?" "Thưa bà, hắn trốn mất rồi. Hắn là một thằng làm phản. Hắn đã thông đồng với Negro để đưa đoàn ta đến đây."
"Dixon, con tin chắc Harris phản chúng ta."
"Thưa bà, đúng thế." Rồi Dixon nhìn già Tom và nói luôn: "Đêm qua, con và già Tom đã khám phá ra gian ý của Harris. Nếu nó không tẩu thoát nhanh bằng ngựa, con đã bắn chết nó rồi."
Bà Weldon hỏi: "Thế còn nông trại?"
"Chẳng có nông trại nào, xóm làng nào ở chung quanh đây cả. Chúng ta phải rút nhanh ra bờ biển."
"Bằng con đường cũ à?"
"Thưa bà, không. Chúng ta sẽ đi theo một dòng sông để ra biển. Như thế sẽ bớt cực nhọc và nguy hiểm. Tuy nhiên, phải đi bộ chừng vài dặm."
"Ồ, ta còn khỏe. Ta sẽ đi được và ẵm con ta. Thế thì nên đi sớm."
"Vâng, con cùng các bạn đã sửa soạn rồi." Đoàn người chưa đi được 50 bước thì già Tom nói một tiếng làm cho mọi người đứng cả lại:
"Con Dingo."
Hercule đáp:
"Ừ nhỉ, không thấy Dingo đâu cả."
Nói xong, vốn to mồm, Hercule gọi luôn mấy tiếng vang cả khu rừng, nhưng không thấy tiếng sủa đáp lại. Dixon im lặng. Mất con chó thật tiếc, vì nó sẽ báo động giúp mọi người đề phòng những bất trắc xảy ra. Và Tom hỏi: "Hay nó theo Harris?"
Dixon đáp: "Nó không theo Harris đâu. Chắc nó đi tìm Negro, và nó đánh hơi biết Negro đã đi qua chỗ này."
Hercule nói: "Nếu vậy, thằng chết tiệt ấy sẽ hại Dingo mất.
Biết đâu nó lại không cắn cổ thằng Negro trước."
Bat nói: "Có thể lắm, nhưng ta không thể đợi Dingo được nữa. Nếu còn sống, nó sẽ tìm ta vì nó thông minh lắm. Chúng ta tiếp tục đi đi."
Dixon trả lời. Trời rất nóng. Từ sáng sớm những đám mây lớn phủ kín chân trời. Cũng may là rừng dù thưa hơn vẫn giữ được độ ẩm mát trên mặt đất. Rải rác đây đó những rừng thông gỗ lớn đóng khung các cánh đồng cỏ. Cỏ mọc cao và cứng. Ở một vài chỗ nhiều thân cây đã hóa thạch đổ trên mặt đất dấu vết của vùng đất có than. Có nhiều ở lục địa châu Phi. Cây không chỉ chặn lối đi mà còn có những cây như cây cọ tạo ra dầu cho người châu Phi. Có cả cây bông mọc cao 8-10 bộ tạo ra sợi để chế ra vải. Ở nhiều chỗ còn toát lên ở cây cối mùi thơm như vani. Tất cả những cây cọ đó xanh tốt dù đang ở mùa khô, và thỉnh thoảng mới có những cơn dông hiếm hoi đổ xuống. Đoàn người cứ tiến thận trọng và nhanh như vậy, nhưng nhiều khi phải vượt qua những chướng ngại vật làm chậm bước tiến của đoàn người. Đó là những dây leo to như những dây bườm, có dây lại tua tủa những gai. Những chàng da đen dùng rìu chặt ở trên cao, dưới mặt đất mà không xuể. Hệ động vật cũng không kém ly kỳ như hệ thực vật trong phần rừng của tỉnh này. Rất nhiều chim bay dưới tàn lá rậm rạp, không sợ hãi gì vì không bao giờ bị bắn, vì người ta cần đi nhanh cũng như bí mật. Có cả những đàn gà sao rất đông, rồi những đàn gà gô mà người Mỹ gọi là whip poor will do bắt chước tiếng kêu của chúng. Đến lúc đó, những con thú dữ nguy hiểm châu Phi cũng may đoàn chưa gặp. Trước kia có thấy những con hươu cao cổ, giờ ở bìa rừng thỉnh thoảng những đám bụi bốc lên. Đó là một đoàn trâu rừng phóng nhanh, tạo nên những tiếng động như một đoàn xe chở nặng lăn bánh. Dixon và đoàn theo chi lưu sông như vậy đã 2 dặm và tin là sẽ ra đến một con sông nào đó quan trọng hơn. Chú nói với các bạn về một cái thác của một trong những con sông trong vùng. Chú cũng nói là những mối nguy hiểm và mệt nhọc sẽ bớt đi. Đoàn Dixon đi một quãng thì đến suối nước đỏ. Họ cứ theo bờ suối đi mãi, mong gặp một dòng nước lớn hơn để đóng bè xuôi ra biển. Đến trưa, họ đã đi được 3 dặm, không hề gặp trở ngại nào. Harris, Negro đều mất tung tích. Dingo vẫn chưa trở về. Mọi người nghỉ chân trong một rừng tre để ăn trưa. Trong bữa ăn, mọi người đều ít nói. Bà Weldon ẵm con trong lòng, chăm chú nhìn và không chịu ăn. Dixon nói, bà hãy ăn chút ít để lấy sức đi đường. Nếu bà ốm thì nguy to. Bà hãy cố ăn đi, rồi chúng ta sẽ tiếp tục hành trình. Gặp con sông, chúng ta sẽ xuôi bè ra biển, không sợ mệt nhọc nữa. Bà Weldon nhìn nét mặt quả cảm của Dixon, tin tưởng và đỡ nản lòng. Những người da đen rất tận tâm. Bà thấy mọi người đều hăng hái. Bà còn tưởng đang trên một vùng đất lạ, dù Harris có phản bội, hậu quả cũng không đáng sợ. Dixon đoán được tâm tư của bà, cũng đành im lặng để bà hy vọng. 3. Những con đường xấu ở Angola. Giữa lúc đó, Jack tỉnh giấc. Em đã hết sốt, đôi mắt long lanh, và em giơ 2 cánh tay ôm cổ mẹ hỏi, anh Dick đâu mẹ? Anh đây, Jack. Dixon đáp rồi tiến lại nắm lấy tay chú bé. Còn anh Hercule nữa? Có tôi, Hercule đây thưa cậu Jack. Chàng khổng lồ đáp. Và con ngựa nữa? Con ngựa à? Nó đi rồi cậu ạ. Hercule đáp. Giờ tôi sẽ là ngựa để cậu cưỡi. Liệu cậu có thấy bước nước kiệu quá mạnh không? Không, Jack đáp. Nhưng em không có cương để cầm. Ôi, cậu đặt một dây cương nếu cậu thích. Hercule vừa đáp, vừa há mồm ra. Cậu có thể kéo tùy thích. Anh biết là em không kéo phải không? Đã đến nông trại của ông Harris chưa mẹ? Bà Weldon đáp. Ồ, nông trại, gần đến rồi. Phải, chúng ta sắp đến. Muốn chấm dứt câu chuyện buồn về nông trại, Dixon hỏi bà Weldon. Thưa bà, đi được rồi chứ? Ừ, chúng ta đi đi. Mọi người dọn dẹp đồ đạc rồi lại tiếp tục đi. Họ phải xuyên qua một cánh rừng rậm để theo sát dòng suối. Trong rừng có vài vết đường mòn. Lâu ngày, không có ai đặt chân tới nên cây cỏ mọc đầy. Những người da đen luôn tay bẻ lau vạch cỏ. Thế mà 3 tiếng đồng hồ mới đi được 1 dặm. Cũng may việc làm vất vả đó không kéo dài. Đi được 1 dặm thì họ gặp một lối đi dài hun hút do một đàn voi đã phá thành. Những vết chân voi to lớn, sâu hoắm, còn in trên mặt đất chưa khô. Con đường này tỏ ra không chỉ có voi đi. Nhiều người đã qua đây, nhưng như những con vật bị dẫn đến lò mổ một cách tàn nhẫn. Rải rác đây đó có nhiều bộ xương trên mặt đất. Nhiều mảnh xương của những người bị thú gặm dở và một số còn mang xiềng xích còng nô lệ. Ở Trung Phi có những con đường dài rải rác có những mảnh xác người như vậy. Những đoàn hàng trăm nghìn người bị giải đi dưới roi vọt của những tên cai, đói khát, mệt nhọc, bệnh tật đã ngã xuống. Còn bao nhiêu người nữa khi thiếu thốn lương thực đã bị bọn buôn người dùng súng, dùng kiếm, dùng dao tàn sát họ hàng loạt. Những đoàn nô lệ đã đi theo con đường này như thế. Chỉ trong 1 dặm thôi, Dixon và các bạn đã thấy bao nhiêu là xương người rải rác. Những con chim kền kền ăn thịt, thấy động, vụt bay lên nặng nề, rồi lượn vòng trên cao. Bà Weldon nhìn quanh, Dixon ngại bà sẽ hỏi điều gì đó, vì chú hy vọng sẽ dẫn được đoàn người ra bờ biển mà bà không biết về sự phản bội của Harris đã đưa tất cả đến một tỉnh của châu Phi. Cũng may cả bà lẫn Unan đi nhưng mãi quan tâm đến Jack nên không hỏi gì cả. Và Tom bước đi, mắt nhìn xuống và quá hiểu tại sao con đường này lại nhiều xương người đến thế. Các bạn của chú nhìn ngang nhìn dọc, ngạc nhiên như đi qua một nghĩa trang vô tận mà một trận động đất đã lật những ngôi mộ lên, nhưng họ yên lặng đi qua. Tuy nhiên, lòng suối cùng lúc vừa lún sâu xuống vừa mở rộng ra, dòng nước cũng đỡ cuồn cuộn hơn. Dixon hy vọng nó sớm đi thuyền được, hay là nó đổ vào một con sông phụ nào đó ra Đại Tây Dương. Phải theo con suối đó. Chính vì vậy chàng thủy thủ trẻ quyết đi chuẩn xác là bỏ con đường rừng, theo đường xiên đến dòng suối. Cứ như vậy, nhóm người lại băng qua rừng rậm. Phải dùng rìu chặt các dây leo, bụi rậm chằng chịt để đi. Nhưng nếu những loại cây này chắn mặt đất, thì rừng rậm, cây cao lại ít đi. Chỉ có những bụi tre mọc vượt lên, cao đến mức vượt cả tầm Hercule. Con đường này đi chéo ra đến bờ suối một quãng rồi lại quặt vào rừng sâu. Vì thế đoàn Dixon phải bỏ con đường dễ đó. Và một lần nữa, họ lại phải dùng rìu phá cây rừng, mở lối đi để bám sát bờ suối. Từ chỗ này, dòng suối bớt dốc, sâu và rộng hơn. Dixon hy vọng sắp ra đến con sông. Vì thế những người da đen hăng hái làm việc mặc dù dây leo, gai góc, mọc chằng chịt ngăn cản lối đi. Hôm đó vào khoảng 3 giờ chiều, đoàn người ra khỏi rừng rậm, gặp ngay một dải đồng lầy. Rêu phủ xanh rờn, thỉnh thoảng nhô lên những cây dương sỉ rất đẹp. Họ phải dò từng bước trên khoảng đất nhão tưởng như vô tận này. Dixon nhớ lại những điều đã đọc về hành trình của Livingstone, cũng đã đi qua những đồng lầy phản cắt như thế này. Hãy chú ý các bạn ạ, chú nói rồi tiến lên trước, hãy dò dẫm mặt đất trước khi bước lên nhé. Đúng vậy, và Tom đáp, đất đồng lầy này đã sũng nước mưa. Tuy nhiên mấy ngày gần đây không mưa. Không, Bart nói, nhưng cơn giông sắp ập đến. Thêm lý do để chúng ta băng nhanh qua đầm lầy trước khi cơn giông ập đến. Anh Hercule, hãy bế bé Jack. Anh Bart, anh Austin, hãy đi gần bà Weldon để có thể xốc bà khi cần. Còn ông Benedict, ông có thể làm gì nhỉ? Tôi bị sụp, cậu Benedict đáp, vừa bị thụt như có bẫy dưới chân. Quả nhiên, Benedict đã bước vào một vũng rêu sụp xuống đến nửa người. Người ta kéo cậu lên, người phủ đầy bùn, nhưng may là chiếc hộp mẫu côn trùng không việc gì. Acteon được bố trí ở sát Benedict để đề phòng bất trắc lại xảy ra. Trong khoảng nửa dặm, Dixon và các bạn phải đi trên đồng lầy lún sụp. Nó trở nên khó khăn hơn khi bà Weldon buộc phải dừng lại vì bà bị sụp xuống đến nửa bắp chân. Để tránh những phiền nhiễu tiếp theo khi vượt cánh đồng lầy lội này, Hercule, Bart và Austin đã làm một chiếc cán bằng tre để bà Weldon và bé Jack nằm lên. Dixon vẫn dẫn đầu dò dẫm đường. Đường đi tốt nhất là đi bên lề có cỏ mọc dày, nhưng nhiều khi thiếu chỗ vịn, ai nấy lại bị tụt xuống và sa xuống bùn đến đầu gối. Khoảng 5 giờ chiều, đi được hơn nửa dặm, mặt đất cứng nên dễ đi hơn. Tuy nhiên, bên dưới vẫn thấy bùn nhùng vì đẫm nước. Qua địa hình, Dixon biết rằng dải đồng này thấp hơn các con sông ở quanh đây, nên nước sông thấm rã và đọng cả vào chỗ trũng. Lúc đó, bầu trời bỗng trở nên oi ả. Những luồng chớp xa xa bắt đầu vạch ngoằn ngoèo trên áng mây đen. Những tiếng sấm rang rang vang lại. Một cơn giông khủng khiếp sắp đến. Dải đồng trũng này sắp bị ngập. Chung quanh không có một chỗ đất cao nào để trú chân. Xa xa, về phương Bắc, có một dãy đồi thấp hình như là giới hạn của đầm lầy. Nơi đó có lẽ là nơi cứu tử độc nhất của đoàn người lạc bước. Dixon động viên mọi người. Các bạn ơi, chúng ta hãy tiến lên, tiến nhanh lên. Còn 3 dặm nữa, chúng ta sẽ đến một nơi an toàn hơn ở chỗ đất trũng này. Hercule nói, xin tất cả hăng hái lên, đi nhanh lên. Đoàn người rảo bước được một dặm thì cơn giông kéo đến. Còn độ 2 dặm nữa mới tới rặng đồi. Nhiều lần, Dixon và các bạn phải vừa đi vừa chạy để tránh sét đánh, vì ở cánh đồng này không có cây cao, chỉ có đầu người là những điểm cao nhất dễ hứng điện trời trong lúc giông tố này. Trời mưa như trút, Dixon chạy chậm lại và hỏi già Tom, làm thế nào bây giờ? Già Tom đáp, cứ tiếp tục đi, chúng ta không thể ở lại trong cánh đồng này, vì nó sắp biến thành biển nước bây giờ. Dixon nói, tôi vẫn biết thế, nhưng nếu ta tìm được một chỗ
tạm trú ngay bây giờ thì hơn.
Dù chỉ là một túp lều hay... Dixon ngừng lời. Một tia chớp sáng vừa lóe ra và soi sáng khắp cánh đồng.
Dixon nói to. Tôi vừa nhìn thấy cái gì đằng kia, cách đây độ 500 thước.
Và Tom gật đầu, đáp. Phải, tôi cũng trông thấy.
Một đồn trại phải không?
Phải, có lẽ là một đồn trại, nhưng là đồn trại của dân địa phương.
Một tia chớp soi rõ hơn, cái trại choáng một phần cánh đồng mênh mông này. Hàng trăm chiếc lều đối xứng, lớp lan cao khoảng 12 đến 15 trồi lên. Không có một chiến binh nào cả. Liệu có phải họ trú trong lều để cho cơn giông qua đi, hay là lều bỏ hoang?
Trường hợp thứ nhất, Dixon thấy dù mưa gió đe dọa, phải lánh đi càng sớm càng tốt. Trường hợp thứ hai, có thể là chỗ trú đang mong đợi.
Tôi sẽ khám phá ra, chú tự nhủ. Rồi chú nói với già Tom, già hãy đứng ở đây. Không ai theo tôi cả, tôi sẽ khám phá ra lều trại đó.
Già Tom khẩn khoản, để một người trong số chúng tôi theo cậu, cậu Dick ạ.
Không, già Tom, tôi sẽ đi một mình. Tôi có thể tiến lại mà không bị phát hiện. Già ở lại đây.
Nhóm người tiến cùng già Tom và Dick dừng lại.
Chú thủy thủ trẻ tách ra và biến trong bóng tối dày đặc khi không có chớp. Một vài giọt mưa bắt đầu rơi.
Bà Weldon tiến lại gần già Tom hỏi, có chuyện gì thế?
Và Tom đáp, chúng tôi thấy một cái trại, thưa bà Weldon. Một cái trại hay có thể là một ngôi làng, và thuyền trưởng muốn biết rõ ràng trước khi chúng ta tới đó.
Bà Weldon tỏ vẻ hài lòng. 3 phút sau, Dixon quay lại. Chú vui vẻ kêu lên, lại đây đi.
Và Tom hỏi, trại bỏ không à?
Chú thủy thủ trẻ đáp, không phải lều trại, đó là những tổ kiến.
Cậu Benedict thốt lên, danh từ đó làm cậu tỉnh hẳn.
Những tổ kiến à?
Phải, thưa cậu Benedict, nhưng mà là những tổ kiến cao, chúng ta có thể ẩn trong đó.
Cậu Benedict nói, nhưng như vậy không phải là tổ kiến thường, mà là tổ của lũ mối hung hãn hay là mối ăn thịt. Chỉ có những côn trùng thiên tài mới dựng nên được những công trình mà kiến trúc sư lớn cũng phải phục.
Dixon đáp, có lẽ là tổ mối hay không?
Thưa cậu Benedict, cũng phải đuổi chúng đi và chiếm lấy chỗ.
Chúng sẽ ăn thịt chúng ta, đó là quyền của chúng.
Lên đường thôi.
Nhưng hãy đợi đã nào, cậu Benedict vẫn chêm vào. Tôi tin là những tổ mối đó chỉ có ở châu Phi.
Lên đường.
Dixon quát to lên lần cuối vì sợ bà Weldon nghe thấy câu nói cuối cùng của nhà côn trùng học.
Mọi người vội vã theo Dixon đến chỗ trú. Một cơn gió mạnh nổi lên, những giọt mưa lớn rơi trên mặt đất. Trong ít phút sau, những đợt gió mạnh ào tới không thể nào chống đỡ nổi.
Lát sau, họ đến trước một ụ đất đỏ cao hơn 3 thước trong số những ụ hình chóp mọc la liệt trên đồng hoang. Và dù mối đe dọa thế nào, cũng không thể nào chần chừ đuổi chúng đi để chiếm lấy chỗ cư ngụ của chúng.
Ở dưới hình chóp đó, làm bằng đất sét, có một lỗ hẹp. Hercule phải dùng dao khoét rộng ra cho người lọt vào, ngay cả một người to lớn như anh.
Cậu Benedict vô cùng ngạc nhiên là không có một con nào trong số hàng vạn con mối còn ở trong tổ. Có lẽ tổ đã bị bỏ không.
Khi lỗ vừa được khoét rộng ra, Dick và mọi người tuôn vào. Hercule là người cuối cùng thì cũng là lúc mưa xối xả như làm tắt ngấm cả những tia chớp. Nhưng những trận mưa lớn đó không có gì đáng sợ cả. Một điều bất ngờ may mắn đã cung cấp cho nhóm người nhỏ chỗ trú ẩn chắc chắn hơn cả một chiếc trại, tuyệt vời hơn cả lều của thổ dân.
4. Bài học về giống mối trong tổ.
Trong khi đó, cơn giông nổi lên càng dữ dội. Cơn giông mà những người ở miền ôn đới không thể tưởng tượng được.
May sao, Dixon cùng cả đoàn lại tìm được một chỗ núp trong lúc này.
Tuy nhiên, mưa không rơi thành hạt, mà trút xuống thành những dòng nước to nhỏ khác nhau. Đôi lúc nó đổ xuống như thác, giống như trên trời có cả một biển nước bất chợt đổ nghiêng xuống.
Trong trận hồng thủy đó, đất bị xói lở, cánh đồng trở thành hồ nước. Những con suối mênh mông như sông, những con sông nước tràn bờ, ngập cả một vùng. Khác với mưa ở những vùng khí hậu ôn hòa, ở châu Phi, dù mưa rất to, nó tiếp tục kéo dài nhiều ngày. Người ta cứ nghĩ là lại quay về thời đại hồng thủy.
Cũng may là tổ mối khoan rất dày, hoàn toàn không thấm nước. Một thác nước đã trút xuống bên trên mà không một giọt nào thấm qua. Khi Dixon và các bạn vào được bên trong tổ mối, họ tìm cách biết về cấu tạo của tổ. Đèn bật lên soi sáng mờ mờ bên trong. Tổ mối này cao gần 4 mét, rộng hơn 3 mét trừ phần vòm trên cao. Độ dày các vách ngăn khoảng gần nửa mét. Việc tạo nên những công trình bởi những con mối thợ đáng ngạc nhiên, nhưng lại có nhiều ở châu Phi. Smithmart, một nhà du lịch Hà Lan cùng 4 bạn đã đứng vừa trên đỉnh một tổ mối. Livingstone đã nghiên cứu nhiều tổ này ở Lude, làm bằng đất sét đỏ cao đến 5 thậm chí 6 mét. Đại úy Cameron đã nhiều lần tưởng là những lều trại khi những tổ mối trỗi lên trên cánh đồng và còn cao hơn nữa. Dixon hỏi, loài mối ở tổ này là loài nào ạ? Cậu Benedict, nhà côn trùng học, đáp ngay, là giống mối hiếu chiến. Cậu nhận ra ngay, vì tổ làm bằng đất sét đỏ, nếu bằng đất xám hoặc đen thì có thể là giống lưng đỏ, lưng vàng, giống sợ ánh sáng, giống hay cắn, giống phá hoại. Phần trung tâm của tổ mà đoàn người vừa vào không chứa hết người. Tuy nhiên, nhiều ngăn khác chồng lên nhau có thể chứa được một người. Các ngăn trên cao lần lượt được bố trí cho bà Weldon, Jack, Nan và cậu Benedict. Ngăn dưới dành cho Austin, Bart, Acton. Còn phần dưới cùng thì Dixon, Tom và Hercule ở. Dixon nói với hai bạn da đen, các bạn ạ, nước bắt đầu thấm nên cần dùng đất sét chít nền, nhưng đừng bít lỗ cửa để không bị ngạt trong tổ này. Và Tom đáp, vâng, chúng ta cũng chỉ ở một đêm, vậy hãy cố nghỉ cho lại sức. Thế là lần đầu tiên sau 10 ngày chúng ta mới không phải ngủ ngoài trời. Và Tom nhắc lại, vâng, 10 ngày. Dixon thêm, ngoài ra vì tổ này là một chỗ trú chắc chắn, có thể chúng ta sẽ ở lại 24 giờ. Trong thời gian đó tôi sẽ đi tìm dòng nước mà chúng ta đang kiếm, và chắc cũng không xa. Tôi cũng nghĩ là đến khi chúng ta ghép được một chiếc bè, tốt nhất là không rời chỗ trú ẩn này. Hãy sửa cho đất khô ráo hơn và chống đỡ tốt hơn. Lệnh của Dixon được thực hiện ngay. Hercule dùng rìu tỉa đất tầng trên, tách đất ra được dùng củng cố nền đất nhão tầng dưới, và Dixon cũng thấy không khí vào dễ dàng qua lỗ cửa. Một điều thật là may mắn đó là những con mối đã bỏ đi khỏi tổ. Hàng triệu con mối đã rời đi, nhưng chúng đã bỏ đi lâu hay chỉ mới đi? Thật không thừa khi đặt ra câu hỏi đó. Trước tiên cậu Benedict ngạc nhiên vì việc bỏ đi đó, đã đặt ra câu hỏi ấy và rồi thấy là việc rời đi chỉ mới mà thôi. Tuy nhiên cậu nhanh chóng đi xuống phần dưới của tổ và lục lọi những góc bí mật của bầy mối. Cậu đã phát hiện ra nơi cậu gọi là kho chung của mối, tức là nơi những con mối thợ tích cóp lương thảo của cả đàn. Đó là một cái hốc khoét vào vách của ngăn, gần ngăn mối chúa mà Hercule đã đào đi mất, kể cả ngăn chứa mối non. Cậu Benedict đã lấy được nhiều mảnh keo, dịch cây vừa đông lại. Điều đó chứng tỏ bầy mối chỉ mới chuyển ra ngoài thôi. Vậy rõ ràng không? Cậu kêu lên. Không, cậu như trả lời với ý kiến đối nghịch. Không, cái tổ mối này không phải là đã bỏ hoang từ lâu. Có ai nói ngược lại với cậu đâu, cậu Benedict? Dixon đáp. Mới hay không, điều quan trọng là lũ mối đã bỏ đi, vì chúng ta phải chiếm chỗ của chúng. Điều quan trọng, cậu Benedict đáp, là biết tại sao chúng lại bỏ đi. Hôm qua, đúng hơn sát nay, những con mối hiếu chiến hãy còn ở đây vì còn dịch cây lỏng. Thế mà chiều nay... Dixon hỏi, nhưng thưa ông Benedict, ông muốn kết luận điều gì ạ? Một linh cảm bí mật đã mách bảo chúng rời khỏi tổ. Không chỉ không còn con mối nào, mà chúng còn quan tâm chuyển tất cả mối con đi, khiến tôi không thấy một con nào. Vậy thì tôi nhắc lại, tất cả các việc làm đó không phải là vô cớ, và những con côn trùng sáng suốt này thấy trước một mối nguy hiểm sắp tới nào đó. Hercule cười đáp, chúng đoán trước là chúng ta sẽ chiếm tổ của chúng. Cậu Benedict lại vì câu trả lời của chàng da đen động chạm tự ái của cậu. Thực thế, anh tưởng anh to lớn như vậy sẽ là một mối nguy hiểm cho những con côn trùng dũng cảm này hả? Mấy triệu con mối hiếu chiến này sẽ biến cậu thành bộ xương khi chết mà gặp chúng trên đường đấy. Hercule
không chịu thua đáp. Chết thì có thể, nhưng nếu sống, tôi sẽ giết hàng đám.
Cậu Benedict nói to.
Cậu có thể giết 100.000, 500.000, 1 triệu, nhưng không thể 1 tỷ con, và 1 tỷ con đó sẽ ăn thịt cậu sống hay chết đến miếng cuối cùng.
Trong cuộc trao đổi ít nhiều vô bổ đó, Dixon lại suy nghĩ về nhận xét của cậu Benedict. Không nghi ngờ gì, nhà thông thái biết rất rõ, không nhầm về cách sinh sống của những con mối. Nếu cậu khẳng định linh tính bí mật đã báo cho chúng vừa bỏ tổ, thì thực sự có thể nguy hiểm khi trú ở đó. Tuy nhiên, do không thể bỏ chỗ trú ẩn này khi mưa giông đang tuôn dữ dội, Dixon không tìm cách giải thích thêm. Điều tỏ ra không giải thích nổi. Nên anh đáp, vậy thì ông Benedict, nếu lũ mối đã để lại mồi trong tổ này, cũng đừng quên là chúng ta đã mang các thứ của mình. Giờ thì hãy ăn đã. Ngày mai khi mưa ngớt, có thể chúng ta sẽ lấy một phần. Thế là mọi người bắt tay vào sửa soạn bữa chiều, vì dù rất mệt, cũng không thể nào khiến những người bộ hành khỏe mạnh không đói. Vì vậy những lương khô còn đủ dùng 2 ngày nữa đã được đón nhận. Bánh quy không bị ngấm ẩm. Trong vài phút, Dixon và các bạn nhai giòn tan. Chỉ riêng bà Weldon ăn gượng gạo, dù Dixon đã ép. Hình như người đàn bà can đảm này bận rộn hơn vì chắc và cũng buồn rầu hơn. Riêng cậu Benedict được chú ý vì cậu đã giảng giải thêm về loài mối. Dixon hết sức chú ý lắng nghe rồi hỏi: những con đã xây tổ này thuộc giống nào ạ?
Đó là những con mối hiếu chiến. Giống này có mối thợ thân dài 5 cm, mối lính dài 10, mối đực và mối cái dài 20 cm.
Đặc biệt những con tên là Sirafao dài hơn, có 2 răng chắc như kìm, đầu to hơn mình. Đó là những con cá mập của côn trùng.
Giống này thường thấy ở đâu?
Ở châu Phi, cậu Benedict đáp, cụ thể là Trung và Nam Phi.
Những con vật to lớn, ngay cả sư tử và voi cũng phải bỏ chạy trước Sirafao. Không gì ngăn cản được chúng. Chúng tàn phá cây. Gặp suối, chúng sẽ tạo ra một chiếc cầu bằng cách con nọ bám vào con kia. Một con Sirafao cái có thể đẻ 60.000 trứng một ngày.
Những con mối rang lại là món ăn ngon tuyệt trần.
Hercule hỏi, ông Benedict đã ăn món này chưa ạ?
Nhà thông thái đáp,
chưa bao giờ, nhưng tôi sẽ ăn.
Ở đâu ạ?
Ở đây.
Và thơm dứt khoát,
ở đây, chúng ta có ở châu Phi đâu.
Cậu Benedict đáp,
không, không. Đến bây giờ những con mối hiếu chiến và các tổ của chúng không chỉ quan sát thấy ở lục địa châu Phi. Những du khách không biết nhìn. Này, tôi đã phát hiện thấy ruồi Stete ở Mỹ đấy. Cùng vinh dự ấy, tôi nhận biết thấy loài mối hiếu chiến cũng ở lục địa đó.
Benedict còn thuyết minh một hồi nữa, rồi có lẽ nhà thông thái buồn ngủ nên bò lên tầng cao nhất ngủ. Trong tổ im lặng dần, bên ngoài sấm sét ầm ầm, gió mưa dữ dội, cơn giông khủng khiếp không biết kéo dài đến bao giờ. Mọi người mỏi mệt, có lẽ đều ngủ cả. Riêng Dixon ngồi im lặng, ưu tư. Chú nghĩ đến số phận những người do chú dẫn dắt và quyết tâm cứu họ qua cơn hoạn nạn này.
Dixon hồi tưởng lại khi chú còn làm thuyền trưởng. Có lần Negoro tỏ ra hỗn xược. Sao mình chỉ dọa giam hắn dưới hầm thuyền mà không bắn cho hắn một phát để kết liễu đời của tên phản bội, thì đâu có xảy ra những chuyện cay đắng như thế này.
Tên phản bội Harris hiện ra và dần dần cái tỉnh của Trung Mỹ nước Bolivia lại biến thành Angola. Liệu có tìm ra con sông sẽ đưa mọi người thoát hiểm cho đỡ mệt nhọc không? Và Dixon tự an ủi. Nhưng cũng còn may là bà Weldon và tất cả mọi người chưa biết sự nguy hiểm này. Chỉ có già Tom và mình biết là Negoro đã ném chúng ta vào bờ biển châu Phi và Harris đã đưa chúng ta vào sâu nước Angola.